Chân Linh Cửu Biến, chương 107, Bắc Hải Quyết, góc truyện audio.com, dịch giả, Titan, trong động phủ của cao cấp tu sĩ duy nhất khai mở trên Phi Linh Đảo, Lục Bình lấy được 5 món bảo vật. Món thứ nhất dĩ nhiên là đoán linh đan, món thứ hai chính là thiên trung túc với câu trong sách tự có ngàn chuông là một đại hình không gian pháp khí hình quyển sách. Cái pháp khí này bản thân là một chỗ linh thảo viên, bị Phi Linh phái đại thần thông giả luyện chế vào trong một quyển sách có thể nói là thủ đoạn thông thiên. Cái không gian pháp khí chứa linh thảo viên rộng đến 5 mẫu lớn nhỏ. Nhưng trong đó chỉ có một mẫu là trồng linh thảo, ước chừng có gần 40 cây thiên niên linh thảo cùng hơn 300 cây 500 năm linh thảo. Những linh thảo này bởi vì là ở trong pháp khí, hôm đó trong lúc đấu bảo, Lục Bình cũng không đem linh thảo trong pháp khí đào ra trình lên làm chi. Các chân nhân tại chỗ cũng không phát hiện trên người Lục Bình lại có một món pháp khí mang tính chất động thiên như vậy. Trở lại động phủ, Lục Bình đem cái pháp khí này mở ra, sau đó đặt trên linh thảo viên do hắn khai ích. Nhưng linh thảo viên trong cái pháp khí này không cách nào mở rộng ra thêm được. Nguyên nhân bởi vì cái pháp khí này dù có thể trực tiếp cùng linh mạch tương liên cấp thủ linh khí vào trong pháp khí cung cấp cho linh thảo sinh trường. Nhưng trong động phủ của Lục Bình linh mạch chỉ đủ cung cấp cho Lục Bình tu luyện còn chưa đủ để chống đỡ cho cái pháp khí này tiêu hao nhiều hơn nữa. Vì vậy, linh thảo viên trong pháp khí thiên trung túc chỉ có thể trồng khoảng một mẫu, nếu sau này có linh mạch lớn hơn thì chuyện lại khác. Rất may, hiện giờ Lục Bình có thể đem thành thục linh thảo đào đi rồi đem linh thảo mới lần nữa trồng lên đó. Món bảo vật thứ ba chính là cái bồ đoàn mà Lục Bình bây giờ đang ngồi lên. Cái bồ đoàn này nghiêm chỉnh mà nói là một trận bàn, có thể tụ tập linh khí vượt qua xa cái tiểu tụ linh trận bồ đoàn mà Lục Bình trước ở chỗ Lâm Thịnh lấy được. Món bảo vật thứ tư là một hộp ngọc bên ngoài có đầy cấm chế. Lục Bình đã từng thử mở ra cấm chế phía trên đó, nhưng vô luận là thần thức hay là pháp lực cùng áp lên cấm chế trên đó đều không chút động tĩnh. Hiển nhiên là Lục Bình tu vi không đủ, điều này làm cho hắn rất ủ rũ. Món bảo vật thứ năm chính là ngọc giản Lục Bình bây giờ cầm trong tay. Cái ngọc giản này trong có ghi lại tu luyện pháp quyết gọi là Phi Linh Đạo Hải Quyết. Loại pháp quyết này sở dĩ hấp dẫn Lục Bình là bởi vì nó thứ Lục Bình tu luyện Lâm Hải Thính Đào Quyết đồng trúc cùng nguyên. Phương thức tu luyện của hai loại pháp quyết cũng đại đồng tiểu dị, những biểu hiện cuối cùng thì không giống nhau. Lâm Hải Thính Đào Quyết nặng về tu luyện pháp lực tích lũy hùng hậu theo đuổi pháp lực trong cơ thể giống như sông lớn Trường Hà hao hao thang thang hội tụ về biển lớn. Rồi nó lại như biển rộng vậy, trầm tĩnh mặt ngoài nhưng ẩn chứa tuyệt đại năng lượng, là một loại cảm ngộ đối với bản thân của nước, là một loại thủy trúc tính vương đạo công pháp. Trong khi đó Phi Linh Đạo Hải Quyết lại bất đồng. Nó chú trọng chính là trong lúc tu luyện pháp lực vận hành cuồng bạo theo đuổi chính là pháp lực trong cơ thể giống như phiếm lạm hồng lưu tịch quyền hết thảy. Rồi nó giống như biển lớn bị chọc giận vậy, dâng lên từng đợt sóng lớn ngập trời, hủy diệt hết thảy. Đây là một loại giá ngự đối với bản thân của nước, là một thủy trúc tính bá đạo công pháp. Lục Bình không ngừng nghiên cứu so sánh hai loại công pháp càng. Góc truyện audio.com, lúc càng cảm thấy hai loại công pháp này đồng căn đồng nguyên, giữa hai thứ nhất định tồn tại một mối liên hệ vô cùng mật thiết, bản thân chính là một loại công pháp cũng không chừng. Chẳng lẽ bản thân Lâm Hải Thính Đào Quyết của bổn phái chính là có được từ Phi Linh Đảo truyền thừa? Nghĩ đến Lâm Hải Thính Đào Quyết ở bổn phái xuất hiện rồi từ từ hoàn thiện chính là từ hơn 3.000 năm trước do một vị pháp tướng lão tổ đảm nhiệm, và đây là giai đoạn sau khi Phi Linh phái bị tiêu diệt, Lục Bình trong lòng nắm chắc hơn mấy phần. Chẳng qua hai loại công pháp này nếu như bị mở chia ra thành hai loại công pháp thì nguyên nhân chia tách đó là gì? Lục Bình cũng nghĩ không rõ lắm, vì vậy đơn giản là tự mình tu luyện một phen chẳng phải sẽ hiểu rõ hơn. Lục Bình đem hai loại công pháp ở trong người, đồng thời vận hành, phát hiện hai loại công pháp này nguyên bổn chính là đồng nguyên chi thủy vậy, pháp lực sinh ra ở trong huyết mạch nhanh chóng hoàn toàn hợp lưu, chẳng phân biệt được cái nào là cái nào. Ở huyết mạch trong vận hành, từng tia pháp lực tinh thuần càng ngày càng hùng hậu từ trong huyết mạch sản sinh ra, hội tụ đến tâm hạch không gian, nhập vào trên dung huyết châu. Loại pháp lực tân sinh này so với Lục Bình trước đó tu luyện ra pháp lực càng thêm tinh thuần hùng hậu hơn. Hơn nữa pháp lực vận xử càng có uy lực cường đại hơn, bên trong ẩn chứa một loại khí tức bạo liệt phá phổi, hiển nhiên là Phi Linh Đạo Hải Quyết đặc tính. Hai loại công pháp này nhập lại tuyệt đối là một pháp quyết cao minh hơn, Lục Bình bây giờ đã có thể xác định rõ ràng. Chẳng qua là ở dưới hai loại công pháp vận hành hỗ tương tác dụng lẫn nhau, pháp lực tuần hoàn với tốc độ thấp hơn gấp đôi. Mà mỗi một tia pháp lực đản sanh ra mặc dù uy lực cường đại, nhưng cái một tia pháp lực có dung lượng so với đơn độc tu luyện Lâm Hải Thính Đào Quyết ít đi một nửa. Nói cách khác, khi Lục Bình đem hai loại công pháp đồng thời tu luyện, pháp quyết uy lực và sự hùng hậu đều mạnh gấp đôi, nhưng tốc độ tu luyện lại chậm đi gấp 4 lần. Lục Bình do dự, hai loại công pháp hợp hai là một, hiển nhiên căn cơ càng chắc chắn hơn, thực lực cường hãn hơn, nhưng thời gian tu luyện lại nhiều gấp 4, đây đối với Lục Bình lấy truy cầu trường sanh làm mục đích buộc phải thời khắc cùng thời gian chạy đua mà nói, hiển nhiên là một loại khảo nghiệm. Điều này cũng có thể là nguyên nhân căn bản khiến cho tiền bối tu sĩ đem loại công quyết này chia ra làm hai. Lục Bình đắn đo liên tục, cuối cùng quyết định vẫn đem hai loại công pháp hợp hai làm một tiến hành tu luyện. Đã có đồ tốt hơn, tại sao còn phải dùng thứ kém hơn một cấp? Đây chính là suy nghĩ của Lục Bình. Lục Bình sau khi trở lại Hoàng Ly Đảo, liền tiến vào bế quan trạng thái, muốn đem hai loại công pháp này hợp lại làm một, đồng thời còn muốn đem tu vi đã tu luyện tới dung huyết tầng 3 tu vi lần nữa xử lý lại một lần, muốn đem tu luyện Lâm Hải Thính Đào quyết ngưng kết mà thành 3 viên dung huyết châu lần nữa ngưng kết lại, đổi thành pháp lực Lục Bình mới mệnh danh là Bắc Hải Thính Đào quyết. Điều này cũng có ý nghĩa Lục Bình trong đoạn thời gian gần nhất tu vi không có tiến bộ. Bởi vì Lục Bình trước mắt chỉ có Lâm Hải Thính Đào quyết dung huyết kỳ công pháp, mà Phi Linh Đạo Hải quyết là một bộ hoàn chỉnh chân truyền công pháp tu luyện tới pháp tướng hậu kỳ. Vì vậy, Lục Bình cũng chỉ có thể dung hợp Bắc Hải Thính Đào quyết. Góc truyện audio.com, hoàn thiện đến dung huyết kỳ Thính Đào bát pháp cũng biến thành Bắc Hải thập nhị pháp. Lâm Hải Thính Đào quyết dung huyết kỳ mang theo 8 loại pháp thuật đính kèm, có 4 loại tương đồng với Phi Linh Đạo Hải quyết dung huyết kỳ 8 loại đính kèm pháp thuật. Đây cũng là một ý cứ khiến Lục Bình xác định hai thứ là đồng nguyên. Lục Bình lần nữa tu luyện Bắc Hải Thính Đào quyết, đem 3 viên dung huyết châu đổi lại do Bắc Hải Thính Đào quyết pháp lực ngưng kết. Đây là một thứ công phu xây đắp lâu dài, Lục Bình trước đây tốc độ tu luyện vốn là có chút nhanh, hiện giờ cũng không gấp, ở dưới sự bảo vệ của băng hà sát trận an dật trải qua cuộc sống bế quan. Nhờ một lượng lớn trăm năm linh thảo tích lũy, thuật luyện đan của Lục Bình rốt cục lần nữa có đột phá. Luyện huyết hậu kỳ đan dược rốt cục được hắn củng cố đến 5 tầng thành đan xuất. Hiện giờ trong Hoàng Ly Đảo đan phù các bày bán các loại luyện huyết kỳ đan dược đều là do Lục Bình luyện chế ra. Cách chương.